Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý khán giả, nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Vâng, cảm ơn tất cả những quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi trở lại chương trình để nói về một cái vấn đề mà cái việc này nó có lẽ được nhiều cái sự ngộ nhận của những người là nạn nhân mà không biết mình là nạn nhân. Cái việc mà gọi là bạo hành, bạo hành nó đến nhiều từ phía và từ dạng để mà cái người làm những cái hành động bạo hành bị kết tội, thì cái hành động đó nó phải hợp với cái định nghĩa của cái điều khoản hình sự mà đã được đưa ra, tức là cái người công tố viên đó phải có đủ khả năng chứng minh, đủ dữ kiện để chứng minh rằng là những cái giữ, những cái element, những cái điểm của cái hành động, của cái điều luật đó, nó được, nó đã xảy ra. Nếu mà tôi nói về cái điều khoản 243(i)(1), đó là một cái sự đánh người khác ở trong gia đình, chúng ta gọi là domestic battery, tức là cái người mà đánh mình đó, họ phải cố tình đụng chạm đến một người khác. Cái sự đụng chạm đó, nó là một cái sự đụng chạm có thương tích, hay là nó làm cho mình bị đau, hay là nó làm cho mình cảm thấy bất bình. Và cái người mà cái người kia đụng chạm đến họ đó là cái người có cái sự liên hệ với cái người đã đụng chạm đến mình. Thì chúng ta nói đến cái chữ cố tình. Cố tình có nghĩa là cái người này làm cái việc này với một cái ý định là họ biết là họ đã vi phạm luật, hay là họ làm một cái sự thương tích xảy ra trên một người khác. Hai người này là bạn bè, xin lỗi, là bồ bịch, sống trong một căn hộ. Họ bắt đầu cãi nhau. Cô này cố ấy bực mình, cô nói thì cô sẽ đi, cô ấy không ở. Nhưng cái anh này, anh không muốn cho cô đi, anh ấy giữ cô lại. Hai người giằng qua giằng lại, xô tới xô lui, thì cái vai cô này nó bị thương tích. Vậy thì khi cái anh này, anh ấy ra tòa, anh ấy có bị kết tội về vấn đề bạo hành trong gia đình hay không? Mặc dù là cái việc mà anh ấy làm đó, nó có thể là trong cái cơn giận dữ và không có để ý đến là anh ta cố tình muốn làm cho cô này bị thương tích. Cái chữ harmful, cái chữ mà harmful tức là bị thương tích, hoặc là offensive touching tức là cái sự đụng chạm đó, nó không có làm vừa lòng cái người bị đụng chạm. Tôi hỏi cái người này, vậy thì trong cuộc sống vợ chồng hai người có những cái sự bạo hành trong gia đình không? Không. Ông ấy rất là tốt, cô rất là tốt, không có làm gì cả. Nhưng mà anh ấy có bóp cái tay tôi rất là chặt, làm cho tôi đau. Nhưng đó không phải là bạo hành. hoặc là cái cô đó cô giận cô tát tôi một cái, nhưng mà đó không phải là bạo hành. Bạo hành chứ, đó là bạo hành đó, tức là người ta định đến mình mà mình không có thích, người ta làm mình thương tích mà mình không có muốn, đó là bạo hành đó. Nhưng mà nhiều người không nghĩ cái chuyện đó là bạo hành, chỉ nghĩ rằng là ô, đó là chỉ là cái sự đụng chạm khi mà nói chuyện với nhau thôi. Cho nên nhiều người không có nghĩ cái sự đó nó trở thành một cái vấn đề bạo hành. Rồi chúng ta lại đi đến cái việc là nói sao nhỉ, nói là việc mà cái phong tục tập quán của mình nó làm cho mình không thấy rằng là cái việc đó nó xảy ra là nó sai. Mình nghĩ rằng là ô, cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ chả sao cả, nhưng từ cái đó nó ra ba cái chuyện khác nữa. Nói đây thì tôi nhớ đến một lần tôi có nghe được một buổi nói chuyện của các bác sĩ về tâm lý học trên những chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và khi các bác sĩ này nói đến cái việc về tâm lý học, tôi không phải là bác sĩ tâm lý học, nói về cái việc là những người con của những gia đình Việt Nam luôn luôn lúc nào cũng muốn làm vừa lòng cha mẹ. Thậm chí ngay cả những cái lời viết của chúng ta, khi chúng ta viết ra hay chúng ta nói ra, nó cũng có những cái ảnh hưởng về cái vấn đề làm vừa lòng cha mẹ. Quý vị nghĩ sao khi mà cái lời viết này nói như vậy? Xin được chúc mừng cùng gia đình anh chị gì đó, mừng cháu tên gì đó đạt được mong ước của ba má. Tại sao cái người con này lại không đạt được mong ước của cậu ta hay của cô ta mà lại đạt được mong ước của ba má? Các cô, các cậu Việt Nam đi học 4 năm trời, 6 năm trời, 15 năm trời để đạt được mong ước của ba má, chứ không phải đạt được mong ước của chính các cô, các cậu. Và vì vậy khi cái sự giống như là bị ép buộc mà không biết nói như thế nào, vì đã sống lên từ nhỏ như vậy, thì nó làm cho cái người nó bị bực bội. Và từ đó nhiều khi những cái vấn đề bạo hành nó cũng có thể xảy ra nữa, đúng không? Cuộc sống ở đây nó quá khó khăn, chơi vào cái tình trạng hình sự đó, nó rất là khó. Nếu mà cái việc này nó có thể ngăn chặn được thì chúng ta phải xem lại và cố gắng như thế nào để đừng cho nó xảy ra. Những cái câu nói đùa như là ở đây tôi không đánh bà được hay là tôi không đánh ông được thì tôi đi qua về Việt Nam tôi đánh, cái chuyện đó là những câu nói đùa, nhưng nó trở thành những cái việc mà chúng ta không mong cho nó xảy ra. Trong những cái buổi, trong những cái sự liên hệ giữa bố mẹ, con cái, vợ chồng, bồ bịch, bạn bè, nó hay xảy ra những cái việc này. Và nếu quý vị có những thắc mắc thì gọi số văn phòng của chúng tôi, tọa lạc số 408-947-7717 và số điện thoại là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center và mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khi mà cái việc bạo hành nó xảy ra đó, thưa quý vị, lúc đó cái sự nóng tính của mọi người nó đang dâng trào, không ai còn có thể suy nghĩ cho nó rõ ràng được. Nhưng mà rồi sau đó hai người bắt đầu hòa giải với nhau, người mà kêu cảnh sát thì lại cảm thấy có lỗi. Tại sao lại cảm thấy có lỗi? Khi mình là người bị bạo hành, khi mình là người bị bóp cổ, khi mình là người bị tát mặt, khi mình là người bị đánh, khi mình là người bị giật cái chìa khóa ra khỏi tay, tất cả những cái việc này, tại sao mình lại có lỗi? Mình là người nạn nhân mà. Rồi cái người mà bạo hành lúc này thì bắt đầu hối hận và thuyết phục cái người bị bạo hành là rút hồ sơ, là đừng nói thế này, là làm như thế kia. Tất cả những cái việc này nó không nên xảy ra. Vấn đề ở đây là chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ và hành động như thế nào khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này. Nếu chúng ta bị kết tội về vấn đề domestic battery, tức là đánh người trong gia đình, thì đó là một cái lỗi tiểu hình, nhưng không hẳn là lúc nào cũng là tiểu hình đâu nhé. Tại vì nếu nó rơi vào cái tình trạng thương tích xảy ra, thì công tố viên có thể cáo trạng mình ở cái tội đại hình. Và nếu nó là cái tội tiểu hình, thì chúng ta sẽ có thể ở tù quận hạt 1 năm và sẽ bị phạt, rồi chúng ta có vấn đề quản chế. Khi chúng ta đồng ý với những điều khoản mà chánh án đưa ra, sự đồng ý của mình như thế nào, thì cái việc là mình phải làm theo như những cái sự đồng ý đó. Có nhiều người nói thôi, xong rồi tôi chả cần làm gì hết. Chuyện đó nó khó mà có thể chấp nhận được lắm. Tại vì khi chánh án đưa ra lệnh là mình phải tuân theo, mình không thể nào nói rằng là tôi thấy tôi không cần làm cái việc này. Và những cái vấn đề này nó sẽ có ảnh hưởng đến những vấn đề về hình sự nếu mình chưa là người công dân Hoa Kỳ. Vì vậy khi chúng ta có những cái việc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để được hướng dẫn, để được giúp đỡ. Nhất là những người đứng ở trong cái tình trạng là thường trú dân, quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị có thể nộp đơn vào trong sở di trú để làm cái gì đó, để xin lại cái thẻ xanh mới, để xin làm công dân Hoa Kỳ. Rồi thời gian nó đã đi quá lâu rồi, chúng ta sẽ không còn vấn đề gì nữa dựa theo những cái lời nói của những người nào khác. Và có lẽ họ không tìm ra, hoặc là tôi sẽ giải thích tất cả những cái đó. Nó sẽ không phải là một cái việc mà chúng ta có thể cứu vãn được nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng ra hình sự, ra tòa di trú mà chúng ta không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu cái người cáo trạng cái vấn đề bạo hành này mà lại là cáo trạng không đúng phép, tức là ví dụ như cái người này tạo ra cái việc này để mà cáo trạng mình, cái việc này không nên làm, không bao giờ nên xảy ra. Có những cái điều khoản khác ở dưới luật hình sự nó liên quan đến vấn đề bạo hành. Vì vậy khi mình là thường trú dân mà mình có những cái sự cáo trạng về vấn đề bạo hành, mình cần phải tham khảo với luật sư di trú. Để mà nếu cái việc này nó xảy ra mà mình bị cáo trạng bởi một cái lỗi mà dưới cái điều luật hình sự, xin lỗi, dưới cái điều luật ra di trú, nó sẽ là một cái việc có thể đưa mình đến chỗ bị trục xuất, thì mình phải ngăn chặn nó ngay từ bây giờ. Tức là mình phải nói và mình phải thay đổi cái sự cáo trạng đó nếu được đối với công tố viện, để mà mình tránh đi cái sự về sau này, 10 năm sau quý vị mới có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, và 10 năm sau cái việc này nó mới cho quý vị thấy rằng là nó có ảnh hưởng. Ngày hôm nay khá nhiều người có những cái hình sự 20 năm trước, 25 năm trước bắt đầu nó đưa mình đến cái chỗ khó khăn về vấn đề di trú. 20 năm trước, 25 năm trước mình chỉ lo lắng làm sao để mà giải quyết vấn đề hình sự, không nghĩ đến vấn đề di trú. Những điều khoản khác của hình sự 273.5 cố tình làm một cái hành động thương tích cho một người khác, cái điều khoản này nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm là vì mình có thể bị kết tội đại hình hay mình có thể bị kết tội tiểu hình. Và nếu mình bị kết tội và mình đi tù trên 1 năm, đúng 345 ngày trở lên, thì nó là cái hành động đại hình có tăng trưởng dưới luật di trú. Khi có những vấn đề hình sự như vậy, để mà có thể xem rằng là cái việc nó xảy ra đó đối với bên phía luật di trú nó như thế nào, quý vị không thể hiểu nổi cái thời gian để mà phân tích cái điều luật ở bên dân sự, xin lỗi, ở bên hình sự đối với điều luật phía bên di trú nó có ảnh hưởng như thế nào. trước khi có thể đi đến một cái quyết định là cái việc này nếu làm vấn đề này với di trú chúng ta sẽ được an toàn. Nó tốn khá nhiều thời gian. Thưa quý vị, điều khoản 243D aggravate, tức là cái hành động này nó làm cho cái người bị bạo hành có một cái thương tích trầm trọng. Và cái việc này nếu mà bị cáo trạng là tội đại hình thì mình sẽ có thể đi tù 2, 3 hoặc 4 năm. Cái điều khoản hình sự 368, đó là cái điều khoản hành hạ người cao niên. Hành hạ người cao niên là một người 65 tuổi hoặc là già hơn, nhưng không hẳn là người cao niên mà hành hạ người chậm phát triển, tức là những người có vấn đề về tâm lý, có những người hạ bị những cái vấn đề bệnh, không là một người bình thường. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải xem rằng là chúng ta có thể giải quyết nó như thế nào. Có những cái hành động nó rất là nhẹ, nhưng mà vì cái lời khai có thể làm cho nó tăng trưởng thêm cái sự trầm trọng của nó. Và nếu có thể điều đình được để mà hạ cái lỗi đó xuống, trở thành một cái việc làm phiền sự an ninh, sự cuộc sống, thì nó là một cái lỗi vi cảnh và nó không phải là một cái lỗi tiểu hình hay là một cái lỗi đại hình. Những người mà cắt những cái dây điện thoại ở của chính phủ hay là ở công cộng, đó là cái điều khoản luật 591. Những người mà bước vào nhà một người khác mà không có được phép để mà đe dọa người đó thì sẽ bị cáo trạng với cái tội hình sự 601. Và như quý vị thấy, không phải chỉ là một điều khoản luật mà nó làm cho chúng ta bị xáo trộn cuộc sống, mà tất cả những cái vấn đề liên quan đến hình sự, khi chúng ta bị cáo trạng, và nhất là khi chúng ta là một người thường trú dân, chúng ta phải để ý đến những cái việc này rất là nghiêm túc. Chúng ta không thể nào coi thường và nói rằng là chuyện đó nó sẽ như vậy hay là như thế kia. Nếu quý vị là những người thường trú dân, khi quý vị rơi vào tình trạng hình sự, xin quý vị nói chuyện với cả hai người luật sư. Ngoại trừ nếu cái người luật sư làm việc với quý vị là người luật sư biết về luật di trú nữa, thì chúng ta sẽ có được cái sự hướng dẫn, giải thích rất là cặn kẽ, rõ ràng. Okay. Và nếu chúng ta không để ý đến những cái vấn đề này, thì cái việc chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng khó khăn hơn nữa, nó sẽ không xảy ra nội trong 1-2 năm, mà chúng ta phải nghĩ ít nhất là 10 năm trở lên. 10 năm trở lên là tại sao? Là vì khi chúng ta đồng ý đến một cái việc gì đó, thì chúng ta sẽ thi hành cái lỗi đó với lại tòa là 3 tháng, 6 tháng, có thể là 2 tuần. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ mất ít nhất là 6 tháng. Rồi chúng ta phải thi hành quản chế ít nhất là 3 năm. Rồi chúng ta phải trả những cái chi phí của tòa. Chúng ta nói đến đây là khoảng chừng 4 năm. Nếu chúng ta làm xong cái việc này đúng theo như những gì tòa đưa ra, thì chúng ta sẽ ít nhất là mất đi 4 năm. Nhưng đối với di trú, mình phải để cho 5 năm đi qua từ khi quản chế hết, để chứng minh mình bắt đầu có cái hạnh kiểm tốt, thì chúng ta nói đến 9 năm rồi, đúng không? Có nhiều người không làm cái hình sự của mình, hoặc là cái hình sự của mình nó kéo dài thêm, thì mình lại phải chờ đợi. Thì chúng ta nói đến khoảng chừng 10 năm. Có nhiều người sợ quá, không dám bước vào di trú để làm cái gì hết. Chờ thêm 10 năm nữa, tại vì có người nói rằng là sau 10 năm thì cái hình sự này nó xóa bỏ, chuyện nó không bao giờ xảy ra. Thì chờ thêm 10 năm nữa là 20 năm. Nhưng rồi chúng ta bắt đầu đi vào di trú để làm công dân Hoa Kỳ, để xin làm công dân Hoa Kỳ, để xin làm cái hình sự, xin làm cái thẻ xanh. Khi chúng ta đi lăn tay thì tất cả những cái việc là hành sự của mình nó sẽ hiện ra. Và đối với những người có những hình sự mà không xem xét trước và không giải quyết trước, thì đến lúc này chúng ta bắt đầu đi tìm luật sư. Và nếu chúng ta không làm đúng thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thời gian lâu dài hơn nữa. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, đến những vấn đề về tái lập lại thẻ xanh, chuyển diện, bảo lãnh, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. Những vấn đề liên quan đến hình sự, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, cấp dưỡng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, chia tài sản, làm living trust, làm di chúc, làm probate, làm guardianship, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và những vấn đề khác, chúng tôi làm việc ở văn phòng Empire Law Offices. Chúng tôi mong có cơ hội được tham khảo và nói chuyện với quý vị. Xin quý vị để tên và số điện thoại rõ ràng và tôi có thể gọi lại cho quý vị trong thời gian ngắn nhất. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và tôi một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Kính chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối 8 giờ Dạ Thành Radio.
Kỷ niệm còn đây. anh, tim khiêu vũ bên anh. Đêm tăng cũng kết xe duyên đôi mình. Anh yêu, mắt em lại rơi đầy. Nỗi vui nào hơn kỷ niệm bên nhau biến thành hạnh phúc. Anh yêu, như trăng tinh đêm đầu. Đó đây ngủ yên xuôi lại hôn em dần bên đời nhau. Dần khuất trong bóng đêm cuộc đời, tiếng em nhớ anh hờn dỗi trong bóng.